sanh lão tử vì hữu quyết định tướng phục thứ chư đỡ hữu nhân vả cập tướng cả tướng pháp họ cập họ giả đẳng sở hữu nhất thiết pháp.
Đây sẽ là phá bản tế. Bản tế là cái gì? Thì trong tạp A Hàm có bài kinh tên là Vô Bản Tế. Thì như vậy chữ bản tế ở đây á, là dẫn cái bài kinh ở trong tạp A Hàm nói. Bây giờ trước hết mình phải biết cái chữ bản tế. Chữ bản là gốc, là trước. Tế là mé. Thành ở đây nó là mé trước. Mé trước mà chỗ khác thì ta gọi là cái nguyên nhân ban đầu đó. Cái nguyên nhân ban đầu. Thì cái nhân ban đầu đó thì gọi đó là cái bản tế, hay là cái nguyên thủy, thì cái ban đầu. Thì ở thế gian này tất cả mọi người dù ít dù nhiều cũng đều có khởi một cái nghi. Nghi rằng không biết con người ban đầu đó từ đâu mà có. Hay là cái thế giới mình ở, cái ban đầu á do cái gì mà thành. Do đó mà cái nguyên nhân ban đầu là một vấn đề thắc mắc của con người. Bởi vậy cho nên rồi có lắm nhà triết học hoặc là những nhà tôn giáo, người ta mới đặt cái nguyên nhân ban đầu cho mình biết. Như hồi xưa ông bà mình khi hỏi tới cái nguyên nhân ban đầu về thế giới và con người thì các ngài nói là cái gì? Các ông phải tạo quá, phải đặt tên ông tạo quá. Ông làm ra thì kêu là tạo hóa chứ gì hết. Thì cái ông ban đầu đó, cái ban đầu là ông tạo hóa. Ông làm ra con người và thế giới, hay là thế giới và con người. Đó là một lối nói. Còn cái chỗ khác thì họ cũng nói là hồng quân đó. Hồng quân là gì? Cái cũng là cái ông ban đầu đó. Thì gần đây thì ta lại gọi ông đó là ông Thượng Đế, phải không? Ông Thượng Đế. Thì cái lối nói đó là căn cứ trên khoa học, trên cái thực tế mà nói, hay là căn cứ trên cái tưởng tượng mà nói. Đó. Thì chúng ta ngày nay nghiên cứu, chúng ta phải biết rõ cái manh mối thì mới thấy cái giá trị của Phật dạy. Nếu mà mình chỉ tưởng tượng thì mình không thể nào hiểu nổi. Mà nếu người ta thừa nhận rằng ban đầu có một người hay là có một đấng nào đó tạo thành thế giới và chúng sinh, thì cái người ban đầu đó thì gọi là nguyên nhân đầu tiên, phải không? Một cái nguyên nhân đầu tiên. Như vậy thì đa số tôn giáo trước đây đều thừa nhận có cái ban đầu hết, phải không? Hoặc là Thượng Đế, hoặc là tạo hóa, hoặc là Chúa Trời gì gì đó, cũng là có cái ban đầu. Bởi có cái ban đầu cho nên rồi người ta cứ tưởng tượng cái ban đầu đó là cái chủ của tất cả, quyền năng hơn tất cả. Đó là cái ý nghĩa mà các nơi họ đã đặt ra. Nhưng bây giờ nếu mà đi thẳng vào tinh thần khoa học đó, thì người ta cho rằng những người đặt cái nguyên nhân ban đầu, ví dụ đặt là Thượng Đế hay là tạo hóa, đó có phải chăng là chặn đứng cái dòng tư tưởng tiến bộ của con người hay không? Vì nói tới đó, ví dụ hả, tại sao có thế giới? Nó do Thượng Đế tạo. Thì rồi khỏi nghĩ gì nữa, phải không? Khỏi suy nghĩ. Mà khỏi suy nghĩ thì đâu có tìm kiếm. Mà không tìm kiếm thì làm sao có phát minh, có tiến bộ? Thì đó là một cái cớ để chặn đứng cái tìm hiểu của con người. Mà đã chặn đứng tìm hiểu của con người á, thì đó là cái làm cho người ta bị kèm hãm tư tưởng lại. Với đạo Phật, đạo Phật là chủ trương thuyết nhân duyên. Mà nhân duyên á, thì nó không có cái số 1 ban đầu. Phải không? Nếu nói nhân duyên thì không bao giờ chấp có cái số 1. Vì nếu có cái số 1 thì không còn nghĩa nhân duyên rồi. Đó. Bởi vậy cho nên đối với Đạo Phật á, không thừa nhận có cái ban đầu, có một cái ban đầu, mà có ra từ thủy chí chung đều là sự tập hợp nhiều nguyên tố lại, từ nhiều nguyên tố hợp thành một sự vật hay là một hình thể thế giới chẳng hạn, cũng là những nguyên tố hợp lại, chứ không có một cái số một để thành. À, vì vậy mà Đạo Phật không chấp nhận nhận cái nhất nhân. À, đó là cái ý nghĩa mà ở đây Đức Phật nói là vô thủy, phải không, hoặc là vô bản tế. Bởi vì đã thừa nhận là tất cả các cái sự vật ở trên thế gian này nó là nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh thì nó chồng chập muôn cùng lớp, chứ nó không phải là một lớp. Mà như vậy thì không có cái số một để thành ra tất cả. Thì cái phần mà số một thành tất cả thì trong những cái bản luận hôm trước mình học đã có phá rồi, phải không? Giờ sau này, sau đây cũng có phá nữa, nhắc lại phá nữa. Thì đây tôi không cần phải phá cái đó, mà tôi chỉ cho rõ rằng cái lý do mà Đạo Phật nói nó rất là thực tế. Bởi vì mình nói cái ban đầu, nếu có cái ban đầu thì phải có cái suy nghĩ tìm hiểu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái đồng hồ này, cái gì ban đầu cái đồng hồ? Thì trả lời giùm tôi coi. Nếu mà người nào đó nông nổi nói ông thợ là cái ban đầu cái đồng hồ, được không? À, thì như vậy là cái nói đó là phiến diện, không không có đến lẽ thật. Rồi có người nào đó nói cái ban đầu cái đồng hồ là từ nguyên sơ người ta lấy cái chung bằng đồng, người ta dùi lỗ rồi đổ nước vô rồi nó chảy cả nước là một giờ vân vân, cái đó là cái ban sơ của cái đồng hồ, được không? Đó là chỉ là cái lý do người ta làm đồng hồ chứ không phải là cái ban đầu, phải không? Thì nói tóm lại, cái ban đầu của đồng hồ không thể có, vì nó là nhân duyên, phải không? Nếu nhân duyên thì không ai mà có thể định nó một cái gì đó là cái ban đầu của nó được hết. Đó. Thì trên cái thực tế chúng ta mới thấy rằng cái lý nhân duyên là một lẽ thực. Mà vì lý nhân duyên cho nên nói cái đồng hồ này không phải một cái làm thành. Thì ta hỏi nó do những cái gì, người ta mới phân tích nó từng bộ phận, phải không? Như vậy thì cái phân tích từng bộ phận đó là khoa học chứ, phải không? Nó là khoa học, là phân tích để tìm hiểu cái nguyên nhân của nó. Thì như vậy thì nói tới nhân duyên là nói tới nhiều phần, mà nhiều phần thì tức là phân tích để tìm từng phần, mà khi tìm từng phần đó là tinh thần khoa học, phải không? Như vậy thì mình mới thấy Đức Phật chủ trương lý nhân duyên đó là một cái chủ trương hết sức là khoa học, nó thực tế không phải là tưởng tượng, phải không? Vì vậy mà bây giờ giả sử như có những cái nhà thiên văn học, người ta nhìn ở trong hư không, không gian học đó, người ta nhìn trong hư không thấy có những cái đám mây bụi, những đám mây bụi đó thì có thể có những cái trận cuồng phong nào đó nó thổi dồn lại, nén với nhau rồi nó xoắn với nhau, nó kết thành một cái thế giới nào đó. Rồi từ cái thế giới nó kết thành rồi, lần lần đủ điều kiện cái nó thành một thế giới, rồi có thể có chung sinh, rồi thời gian nào đó cái nó hết việc, cái nó quại ra. Quại ra thì hết hay không? Rồi nó cũng nát, nó thành bụi, rồi cũng bay quẩn trong hư không. Thì như vậy cái sự thành quại của thế giới luôn luôn là tùy theo duyên. Người gặp cái duyên thì nó tụ lại là thành. Hết duyên thì nó tan ra thì gọi là quái. Thì cứ tụ, cứ tán, nó không có cái ban đầu. Mà mình luôn luôn muốn tìm cái ban đầu, phải không? Muốn tìm cái ban đầu, mà tìm cái ban đầu không được, rồi mình đâm ra mình tưởng tượng đặc bậy, đặc bạ. Đó là cái tưởng tượng, phải không? Chứ nó không có cái căn cứ khoa học. Như vậy, với cái tinh thần Đạo Phật, nói nghe thì thấy rất khó hiểu. Hãy cái gì ban đầu để sanh ra thế giới và con người? Thì nó hay sao? Nó không có cái ban đầu đó. Thì người ta khó hiểu quá. Chứ nó ông Thượng Đế là ông gì đó cái dễ hiểu, phải không? Nhưng là đặt một cái cho tôi yên lòng. Con này không không có cái ban đầu. Không có ban đầu làm sao mà biết? Vì vậy cho nên khó. Mà chính nói cái ban đầu đó, trong nhà Phật nói cái lối nói đó là lối nói tưởng tượng. mà cái lối đó, đó là nói lối nói mà không kiểm chứng được. Bởi vì ai có mặt lúc đó mà kiểm chứng, phải không? Cứ tưởng tượng đặt nó thì nếu tưởng tượng ai cũng có quyền tưởng tượng, phải không? Người tưởng tượng nó là cái này, người tưởng tượng là cái kia, người tưởng tượng cái nọ, chỉ trong tưởng tượng thôi chứ không ai, không cái gì kiểm chứng. Mà cái không kiểm chứng được Phật không nói, nó thực tế như vậy. Cho nên vì vậy mà hỏi tới cái ban đầu Phật không nói, Phật nói nó là vô thủy vậy thôi chứ không nói cái ban đầu. Thì người ta cứ bực bội, sao ông Phật cũng không nói cho mình yên lòng, phải không? Nhưng mà sự thật nếu nói đó là nói gạt, phải không? Mà giả sử mình nói đúng cũng không ai kiểm chứng là đúng, rồi ông khác nói bậy cũng không ai biết nói là bậy, bởi vì ai để làm chứng được việc này, phải không? Cái gì mà không kiểm chứng được Phật không nói. Thì mình mới thấy rằng cái tinh thần của Đức Phật hay là của Đạo Phật nó hết sức là cụ thể, nó thực tế như vậy. Cho nên mình bây giờ học Phật á, mình phải thấy những cái điểm đó mình mới biết cái hay của Đạo Phật. Nếu không thấy với cái đó thì mình cũng nói ta nói Thượng Đế rồi Đạo Phật nó vô thủy rồi kiến hóa vậy thôi, chứ không biết cái hay ở chỗ nào. Bây giờ mình xác định như vậy thì mình thấy rõ ràng Đức Phật nói ra là nói đã thật, cái gì kiểm chứng được, biết người ta biết được nó đúng, có thể kiểm chứng được ngài mới nói, còn không thể kiểm chứng được là ngài không nói. Đó. Khác với các cái nhà triết gia họ tưởng tượng, đó đó là cái đặc điểm của Đạo Phật. Như vậy thì ở đây nói cái bản tế, nó phá bản tế, chứ sự thật là phá cái gì? Cái phẩm này phá bản tế hay phá cái gì? Phá cái gì? Không phải phá bản tế, dẫn kinh bản tế, mà phá cái sanh tử, sanh lão tử không thể được. Đó. Bởi vì ngoại nhân từ trước đến đây, nhất là hai phẩm trước, đã phá cái tác và tác giả, phải không? Phá cái thọ và thọ giả. Tác giả không được, thọ giả không được. Thì đây mới cứu rằng trong kinh Vô Bản Tế nói chúng sanh vãng lai sanh tử, bản tế không thể được. Thì như vậy Đức Phật thừa nhận có chúng sanh qua lại trong sanh tử. Như vậy thì sanh tử, chúng sanh sanh tử là lẽ thật, chứ Phật có nói mà. Thì như vậy tại sao ông lại nói là không có sanh tử? Đó là dùng cái lý này để bẻ lại luận chủ, nghĩa là lý này từ trích trong kinh ra. Trong kinh tức là Phật nói, mà Phật nói là Phật đã thừa nhận có, mà Phật thừa nhận có tại sao ông lại nói không? Đó, phải không? Như vậy thì nhấn thẳng là bác cái sanh tử là thực có, chứ không phải là không như ông nói trước. Nhưng mà nó có ảnh hưởng, vì đây ngài luận chủ bẻ lại, nếu trong kinh nói là không bản tế, không bản tế tức là không có cái ban đầu, phải không? Không có cái ban đầu thì không có cái cuối cùng, không có cái cuối cùng thì cũng không có chặng giữa. Thì như vậy đầu giữa và sau không có thì nói chúng sanh sanh tử có được không? Đó thì cũng dùng cái lý Vô Bản Tế này để bẻ lại cái người lập sanh tử là thật có. Đó. Hiểu vậy thì mới biết cái ý mà đằng sau nói, chứ không thì thấy nó lúng túng. Giờ bắt đầu vào trong chữ nghĩa. Đây, ngoại nhân hỏi rằng kinh Vô Bản Tế nói chúng sanh qua lại sanh tử, bản tế không thể được. Ngang đó là hết trích đó. Từ cái chỗ chúng sanh đến bất khả đắc đó, là trích trong kinh. Trong ấy nói có chúng sanh và có sanh tử, vì cớ do cái nhân duyên gì mà ông lại nói rằng không? Không là nói đằng trước đó, tác thị thuyết đó, nói thế ấy tức là nói rằng không, không có thật chúng sanh, không có thật sanh lão tử. Đáp rằng lời của bậc đại thánh nói bản tế không thể được, sanh tử nó không có cái đầu mối, cũng lại không có cái rốt sao. Đầu mối và rốt sao không có, mà không có thì tất nhiên là làm sao ông nói là có sanh tử. Thánh nhân có ba hạng, một là ngoại đạo chứng được ngũ thông, hai đó là hàng A-la-hán biết chư Phật, ba là những người được đại thành, những vị Bồ Tát được đại thành thông. Thì ba hạng đó đều gọi là thánh nhân. Phật đối với ba cái hạng người này, Phật là bậc tối thượng, cho nên gọi là đại thánh. Những cái lời Phật nói ra đều là đúng hay là đều là Phật. Nói sanh tử không có cái đầu mối. Vì cớ sao sanh tử ban đầu và sau không thể được? Ban đầu tức là thủy, sau là chung, không thể được. Thế nên nói vô thủy. Ông bảo nếu không có ban đầu và sau thì nên có chặng giữa, ấy cũng không được đó. Nếu ông bảo là không có ban đầu, không có sau nhưng có chặng giữa được không? Cái điều đó cũng không được. Bởi vì người đó họ nói rằng nếu là loài người để sanh tử trước thì không được, không có, tôi chịu. Bây giờ sao không có cũng được, bởi vì sao là chưa tới thì không có cũng được. Nhưng mà hiện tại tôi đương sống đây là có nè, thì chặng giữa này là có nè, như vậy được không? À, thì đây trả lời cũng không được nữa. Tại sao không được? Vì cớ sao? Nếu không có thủy chung thì giữa lại làm sao mà có? Thế nên ở trong đây trước sau giữa cũng không. Đó. Thành ra đây là lấy cái lý không bản tế để mà phá, để mà phá sanh tử. Thì ông nói rằng sanh tử chặng đầu không có tôi chịu, sao không có tôi chịu, nhưng giữa có được không? Nói không được. Tại sao không được? Bây giờ tôi hỏi ông, ba thời quá khứ hiện tại vị lai, nếu quá khứ và vị lai không có thì hiện tại có được không? Được không? Căn cứ đâu mà lập hiện tại, phải không? Nghĩa là nó không có hiện tại, nhưng mà người ta cũng vẫn còn thắc mắc nè. Như chiếc đồng hồ, cái kim nó chỉ cái nào là hiện tại? Như bây giờ nó 2 giờ, 2 giờ phải là hiện tại không? Thật ra nếu con mắt phàm mình nhìn á thì mình tưởng ngang đó là 2 giờ, đúng là 2 giờ. Nhưng mà sự thật mình vừa nói 2 giờ mới nhảy cái tích tắc cái nó đã qua rồi. Phải không? Nó qua không nhiều nhưng mà đã qua một chút. Thành nó luôn luôn tích tắc thì nó dừng cái chỗ nào mà đúng ngay đó. Phải không? Mà không có chỗ dừng thì làm sao nó hiện tại? Thì đều là quá khứ vị lai không à. Phải không? Cái đã qua và cái sẽ tới chứ nó không có cái đứng một chỗ. Bây giờ mấy chú tìm thấy cái có cái biến chỗ không? Cho nên mỗi lần tôi dụ tôi nói như chiếc xe đang chạy đó. Khi nó đang chạy mình chỉ chỗ nào là chỗ hiện tại của nó. Không có thể chỉ được. Tí giờ đi ngang cây số 8 rồi, đây là hiện tại, vừa chỉ đây cái thì nó chạy qua tôi. Thấy không? Thì làm sao có cái hiện tại? Thì trước đầu xe là vị lai, sau đầu xe là quá khứ, mà hiện tại thì đổi dựng luôn luôn. Phải không? Như vậy thì cái gì là hiện tại? Mà như vậy thì trước sau không có thì hiện tại có được đó. Phải không? Như vậy mà ông nói rằng hiện tại là có sinh tử thì cái chuyện không đúng. À, hiểu vậy thì mới thấy cái ý của người ta bác. Nhờ giữa sau cho nên có ban đầu, cũng như nhân ban đầu giữa cho nên có sau. Nếu không có ban đầu không có sau thì làm sao có chặng giữa? Ở trong sanh tử không có ban đầu giữa sau, thế nên nói trước sau giữa không thể được. Ở đây mới dùng cái lối giải thích ba thời, phải không? Quá khứ hiện tại vị lai. Bây giờ thôi tôi nói hai thời. Nếu hiện tại quá khứ có vị lai có, là quá khứ có hiện tại có thì vị lai mình tin là có, phải không? Hoặc là hiện tại có vị lai có thì mình tin quá khứ là có. Ít ra ba thời phải hai cái có thì cái kia mới có được. Nhưng mà giờ ba cái đều không có hết thì làm sao mình nói có? Hoặc là hai cái không có thì còn cái có được không? Đó. Bởi vậy cho nên đây mới nói hoặc là ban đầu giữa có thì sao mới có, hoặc là giữa sao có thì ban đầu mới có. Thí dụ như khi chưa có thường chiếu thì mấy chú ở đâu? Nhưng mà giờ biết hiện tại mấy chú có ở thường chiếu, giờ vị lai mấy chú sẽ làm gì đó. Biết mấy chú có hiện tại rồi vị lai, thì quá khứ tuy rằng không biết mấy chú đâu, nhưng biết mấy chú cũng có, phải không? Nếu không có ở trước thì làm sao có tới đây, hiện tại đấy, và có ngày mai. Đó, như vậy thì nên hai thời, hoặc là quá khứ với hiện tại mà biết vị lai, hoặc là vị lai với hiện tại mà biết quá khứ. Còn bây giờ quá khứ không có, vị lai không có, mà hiện tại thoát ra được. Đó, đó là cái lối bác như vậy. Vì cớ sao giả sử trước có sanh, sau sau rồi có lão tử, không lão tử có sanh, chẳng sanh có lão tử. Nếu trước có lão tử rồi sau mới có sanh, ấy ác là không nhân, chẳng sanh mà có lão tử. Cái đoạn này mới nghe thì nó hơi khó. Nói rằng nếu giả sử trước có sanh, sau có lão tử, thì không lão tử có sanh, hoặc là chẳng sanh có lão tử. Cái câu đoạn đó quý chú hiểu không? Ở đây là căn cứ trên cái nhân tương đãi mà phá. Hồi nãy là căn cứ trên ba thời mà phá, bây giờ ta căn cứ trên cái nhân tương đãi mà phá. Đấy, sanh lão tử, phải không? Sanh lão tử, ba cái này nó liên hệ nhau, ba cái chúng ta ghép thành hai, sanh và lão tử. À, như vậy thì có lão tử là từ đâu mà có? Từ sanh mà có lão tử. Rồi ngược lại, sanh từ đâu có? Nhân lão tử mà nói đó là sanh. À, như vậy thì nhân lão tử mới gọi là sanh, nhân sanh mới gọi là lão tử. Bây giờ nó trước có lão tử, trước có sanh rồi sau có lão tử, thì cái khoảng giữa này nó không liên hệ nhau, mà không liên hệ nhau làm sao gọi là tương đãi. À, đó, như vậy thì nó không có thành cái nghĩa tương đãi. Như vậy thì không lão tử mà có sanh, phải không? À, hoặc ngược lại, không sanh mà có lão tử. À, như vậy thì không hợp lý. À, như vậy thì nói tới sanh thì nó không tách rời lão tử, hoặc ngược lại nói lão tử không tách rời sanh, vì hai ba cái đó nó là cái hệ chung với nhau, mà mình nói tách riêng từng phần thì không được. Vì vậy mà ta mới lấy cái nhân tương đãi mà phá. Thì hiểu cái giả sử trước có sanh thì sau mới có lão tử, thì chẳng lão tử có sanh, hoặc chẳng sanh có lão tử, và đặt ngược lại, hoặc trước có lão tử rồi sau mới có sanh, thì cũng như vậy thôi, phải không? Đều là vô nhân, vô nhân tức là không có nhân tương đãi, thì đó là chẳng sanh mà có lão tử. Thì hiểu cái đó rồi, phải không? Bây giờ tiếp giải thích. Chúng sanh sanh tử, nếu trước sanh dần dần có lão, rồi sau mới có tử, ác sanh không lão tử. À, đó là cách nghĩa lại cái đoạn trước đó. Pháp lẽ ra sanh có lão tử, mà hoặc là lão tử có sanh, cái lý đáng, cái tương nhân với nhau đó thì phải vậy. Sanh có lão tử hoặc lão tử có sanh, mà bây giờ trước sanh rồi sau có lão tử, tức là không còn tương nhân nữa. Lại chẳng lão tử mà có sanh ấy cũng chẳng đúng. Lại chẳng sanh có lão tử, như vậy tức là không sanh mà có lão tử. Nếu trước lão tử thì sau có sanh thì lão tử không có nhân, phải không? Sanh vì sanh ở sau. Lại chẳng sanh thì làm sao mà có lão tử? Nếu bảo sanh lão tử trước sau không thể được, như vậy thì đồng thời mà thành có được không? Ấy cũng là có lỗi. Nó đồng thời thành thì cái đó cũng là có lỗi nữa. Vì cớ sao? Vì sanh và lão tử không được đồng thời chung. Khi sanh thì không tử, hai cái ấy đều không nhân. À, cái đoạn này thì dễ rồi. Nếu sanh lão tử đồng thời thì không đúng. Vì cớ sao? Khi sanh tức vì khi sanh có tử. Cái pháp lẽ ra khi sanh là có, khi tử là không. nếu khi sanh mà có tử thì việc ấy không đúng, một cái có cái không không phải đồng thời được. Nếu một khi sanh đồng thời sanh thì không có cái nhân tương đãi, như là sừng con trâu đồng thời nó mọc ra thì không có cái nhân tương đãi. Đó, như vậy thế nên nếu giả sử ban đầu giữa ban đầu sau giữa chữ cộng nó là chung nhưng mà đúng là giữa ấy đều không có đúng, cớ sao mà hí luận nói có sanh tử? Đó, ở đây mới đặt cái câu nghi vấn hay là cạch nạn lại, rằng giả sử đã chấp nhận rằng không có ban đầu, không có sau, không có giữa, tức là ba thời đều không được, ba thời không được, thì tại sao mà ông lại hí luận ông nói rằng có sanh tử thiệt? À, như vậy thì để dính nạn lại cái ngoại nhân. Đây tôi giải thích: suy nghĩ sanh lão tử ba cái đều có lỗi, tức không sanh mà cứu kính không, mà nay vì cớ sao tham trước hí luận nói rằng sanh lão tử là có cái tướng quyết định. À, cái chỗ này tôi giảng rộng một chút, bởi vì nhiều khi chúng ta bị kẹt ở ngôn ngữ. Ở đây như cái lối giả thuyết đó thì thấy sanh tử là vô sanh, phải không? Là không sanh. Không sanh tức là nếu không sanh thì có hay không? Nói chú trả lời dùm tôi là không sanh thì có hay không? Cái gì có sanh mới có chứ, phải không? Mà không sanh thì làm sao gọi là có? Như vậy cho nên nó không sanh thì nó là không. Mà không á tức là cái tướng tịch diệt. Không là cái tướng tịch diệt. Mà cái tướng không đó chúng ta thấy rất là khó mà chấp nhận được, phải không? Nếu trên cái lý thì nó không sanh vì nó duyên hợp, nó không có cái tự thể của nó cố định, cho nên nói không sanh. Nhưng mà đâu có ai chối cãi được cái giả có, phải không? Mà lại nói là không thì mình thấy, phải không? Mình thấy như là phủ nhận hết trên. Mà nói bị gì đây dẫn chỉ vô sanh tất cánh không, cái gì không sanh thì cứu kính là không. À, như vậy không sanh cứu kính không thì cái không đó nó là sao? Nó không là không có thực hay là có thực? Không nó là có hay không? Nếu mà không á thì chúng ta thấy như là không ngơ, phải không? Ví dụ chữ không thì thấy như là không ngơ. Nhưng mà sự thật á, phải hiểu cái nghĩa chữ không ở đây, cứu kính không là rốt ráo không. Bởi vì phàm mỗi sự vật ở trên thế gian này, chúng ta cứ thừa nhận cái gì cũng thực có, phải không? Thừa nhận cái gì cũng thực có. Mà đã thừa nhận cái gì cũng thực có thì mỗi cái chúng ta đều chấp có một cái tự tính riêng của nó, phải không? Vì thực có cho nên mỗi cái nó có phần riêng mỗi cái. Nhưng với cái lý Bát Nhã, với cái lý chân duyên, thì trí tuệ Bát Nhã phân tích ra thì không có một cái thực có. Không có thực có thì không thực có thì nói sao? Không thực có thì nói không. Nói không đây không phải là không ngơ. Nói không đây là để phá cái thực có. Nói không mà để phá cái có, chứ không phải là không ngơ. Bởi vì đã thừa nhận lý nhân duyên là sao nói không ngơ được, phải không? Như vậy thì chữ không đây chẳng qua là một cái ngôn ngữ để phá cái chấp thực hữu. Đó, thực hữu cho nên nói là không. Bởi vậy cho nên mấy chú nhớ, mỗi lần tôi giảng tôi hay dẫn cái câu của một vị thiền sư sau khi nghiền ngẫm hai câu kệ trong kinh Pháp Hoa rồi ngộ đạo đó, cái câu gì đó: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. À, hai cái câu đó cái ổng ngẩn ngơ. Thường thường á mình nói cái tướng ở các pháp á là có, phải không? Tánh thì không, nhưng mà tướng phải hữu. Mà tướng á thì nó là biến động, là vô thường. Mà tại sao nói tự tướng thường tịch diệt, thường tự tịch diệt tướng đó à, thì như vậy cái tướng là tịch diệt, mà tịch diệt tức là rỗng lặng, nghĩa là nếu nó tánh rỗng lặng thì chịu, mà nói là tướng rỗng lặng làm sao chịu nói. Chư pháp pháp tùng bản lai, tức là các pháp từ xưa đến giờ thường tự tịch diệt tướng, cái tướng nó thường tịch diệt, tướng của nó thường tịch diệt. À, tướng là sao tịch diệt? Tịch diệt là sao mình thấy nó gọi là tướng, thấy không? Đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà ngài không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà không chấp nhận được không phải để mà phỉ báng, mà để tìm hiểu, à, cứ nghiền ngẫm mãi tại sao các pháp từ xưa đến giờ cái tướng nó thường tự tịch diệt, cái tướng nó thường tịch diệt. À, người chú nhớ không? Tịch là lặng, diệt là hết, lặng hết tức là không chứ gì. Mà tướng đã nói là tướng mà sao nói không được? Bây giờ nói cái bàn đây nói không được không? Đó, thì làm cho nó rối, không thể hiểu được. Thì giờ mình hiểu cái đó là hiểu được cái câu này cứu cánh thông này. Chứ còn không hiểu cái đó thì không hiểu được cái câu cứu cánh thông. Mà ngài nghiền ngẫm mãi rồi một hôm ngồi ngồi ở trước sân cái gặp lúc đầu mùa xuân Trung Hoa với Việt Nam ấy. Rồi hoa nó nở ở Việt Nam mình, mùa xuân hoa nó héo nắng quá, đó. Mùa xuân hoa nở rồi có con chim hoàng quanh nó bay, nó đậu trên cây liễu, nó hót lên cái ông bừng ngộ, hót lên cái ông bừng ngộ thì ngộ cái ông nói sao? À, ông lặp lại hai câu trước rồi ông ráp thêm hai câu nó thành bài kệ: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xưng đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Ngang đó người ta thấy ông ngộ, biết chưa thấy ngộ chỗ nào, ngộ cái gì? Thì ông nói là ông diễn tả lại cảnh ông thấy thôi chứ gì, phải không? Mùa xuân đến rồi hoa nở chim hoàng quanh đậu cành liễu hót rồi. Như vậy mà nói ổng ngộ cái gì? Bởi vì ở đây á, trong cái lý Bát Nhã nói rằng các pháp nó không có cái sanh thực, bởi không có sanh thực cho nên nó là không. Nói là không thì người ta cũng tưởng là không, không là trống rỗng. Mà nói sanh đây là nói cái tướng cho nó, đâu phải nói tánh, phải không? Cái sanh của các sự vật đó nó không thực, vì nó là duyên hợp, sanh trong cái không có thực thể, thấy không? Không có thực thể, mà không thực thể cho nên nói nó là không sanh. Bởi vì có cái gì thực đâu mà nói sanh, không thực thể cho nên nói không sanh. Mà không sanh cho nên nói cứu kính là không đó. Khi nói cứu kính không thì mình tưởng như vậy thì tại sao cái tướng mình thấy rõ ràng trước mắt mà nó là không? Đó là cái đông hoa mang. Nhưng mà bây giờ ngài nghe chim hót, thấy hoa nở, nghe chim hót, cái ngài thực thấy rõ ràng cái không này là không có cái sự tính duyên hợp, cái nó liền có đó. Ở duyên hợp nó là liền có. Bởi vậy cho nên thời gian đến thì hoa nở rồi chim nó bay đậu trên cây nó hót, thì như vậy không mà có tất cả, chứ phải không mà không ngơ. Đó. Như vậy thì ngài mới thấy được cái lý không mà là hữu. Như vậy đó là chân không mà diệu hữu, phải không? Chứ không phải không ngờ. Đó, để hiểu vậy thì ngài mới làm bài thơ đó là để ứng với cái thấy triệt để của mình, chứ không phải là nói là tỏa cạnh thôi. Thì ở đây cũng vậy, nếu mình hiểu chữ không này là không ngờ, cứu cái không đó, nó là không hoàn toàn. Không hoàn toàn tức là không còn gì hết chứ gì. Mà nếu hiểu kiểu đó thì huy thành ra cái không này hoàn toàn không á, là gì? Không có đối đãi. Không này không phải không đối với cái có, phải không? Không này là để chỉ cho nếu các cái tướng không có tự thể thì không có cái sanh thực, mà không có tâm thật. Cho nên nói là không, là không có đối đãi với cái có. Đó. Không phải không là đối cái có, mà không này là hoàn toàn không, vì nó không có tự thể. Đó, để hiểu được cái lý đó thì mới thấy được cái tinh thần bát nhã. Không tự thể mà duyên hợp lại thì đủ hết muôn vật. Thế nếu cái không đối cái có thì làm sao nó có, thấy không? Đã không rồi làm sao có được? Mấy chú hiểu cái đó không? À, còn cái này không này nó không có đối cái có, cho nên duyên đến thì nó đủ đủ muôn hình vạn trạng. À, vì vậy cho nên khi mà hiểu được cái lý đó rồi thì đối với cái sanh lão tử mình không còn chấp cái tướng quyết định nữa. Còn nếu chấp cái tướng quyết định đó là chưa hiểu, đó là còn hí luận. À, các cái nhân quả mà hiện có và năng cái pháp năng tướng sở tướng thọ và thọ giả vân vân, tất cả pháp hiện có không chỉ ở cái sanh tử, không chỉ riêng cái sanh tử, bản tế không thể được. Như thế tất cả pháp bản tế đều không thể được. Về cái không phải nói đây vác cái sanh tử không có cái bản tế thôi, mà tất cả pháp đều không có bản tế, phải không? Để nói vậy để cho thấy rõ rằng tất cả pháp ở giữa này đều không có bản tế, vì tất cả pháp là nhân duyên, mà tất cả pháp nhân duyên cho nên các cứu kính là không. Chữ cứu kính không này thật là dễ lòng lắm, mà đa số mình học Phật bị lòng với cứu kính không này, cho nên tôi nói bát nhã nói gì cũng bát hết rồi để không trơn. Thì cứu kính không hoàn toàn không, các nghĩa hoàn toàn cứu kính là hoàn toàn, mà hoàn toàn không thì có cái gì? Mà không ngờ cái cứu kính không này là không phải cái không đối đãi với cái có, thành ra không phải là cái không đối đãi cái có, cho nên duyên hợp thì nó đủ hết kìa. Vậy đó, cứu kính không và duyên hợp thì có đủ hết. Đó là cái đặc biệt của bát nhã. Cho nên học bát nhã chúng ta thấy khó ở cái chỗ này, nếu mà không nhận kỹ thì dễ lầm lắm. Giải thích tất cả pháp, nói rằng nói nhân quả năng tướng sở tướng thọ và thọ giả vân vân đó đều không có bản tế, không chỉ sanh tử không bản tế. Đây là để lược chỉ bài, vì lược chỉ bài nói sanh tử không có bản tế, chứ thực ra thì tất cả pháp đều không có bản tế, phải không? À, như vậy thì qua cái bài này dùng cái bài kinh vô bản tế để lập sanh tử là thiệt. À, thì ngài phát cái sanh tử nhưng mà cũng căn cứ trên các pháp không có bản tế mà phá cái sanh tử. À, như vậy mà nói rằng phá bản tế chứ thật ra phá sanh tử, phải không? Rồi, đọc tiếp.